Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chúng ta thực hành, chúng ta phải giữ cái lòng son, chúng ta nhất định một lòng một dạ tu tiên thanh tịnh, pháp tràng sẵn có được đường ngọt sẵn đi, pháp tràng đã có rồi. Người trước đã thành công thì tại sao chúng ta không đi? Ở chỗ bi chí dũng ở chỗ nào mà cứ thay đổi hoài sao được? Phải cương quyết một đường một. Học rồi phải học dự thi tiến thân tự thức và tâm thì lạc an. Mà học rồi phải học dự thi, chúng ta học rồi học nữa để dự thi. Kỳ nào cũng thi bánh xe tiến hóa mà không có thi làm sao mà càng không vũ trụ vận chuyển được. Tiên thân tự thức mà tâm thì lạc an đó. Tiên thân tự thức nhờ cái xác này nó đưa đẩy cho chúng ta hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, chúng ta mới tự thức tâm thì mới an lạc được. Thực hành huynh đệ vui bàn, vạn linh cấu trúc một chàng nàng như nhau nhau. Thực hành huynh đệ vui bàn, chúng ta thực hành rồi anh em mới bàn bạc với nhau để tự thức tâm. Mỗi người bàn bạc để tự thức tâm chứ không có người nào dạy người nào hết. Vạn linh cấu trúc chàng nàng như nhau, vạn linh cấu trúc thì ai cũng vậy thôi. Anh không nói tôi nghe kỳ này thì kỳ sau đụng phải tôi cũng biết vậy thôi, như nhau thôi. Cho nên rốt cuộc trình độ đạo là tự nhiên trong tâm thức của chính chúng ta. Xác thân kể trước người sau, học bài học thức mà muôn màu quy nguyên là xác thân kể trước người sau. Người trước sanh ra người sau, nhưng mà hai người cũng đồng học cái bài thức tâm muôn màu quy nguyên, là ai ai cũng phải trở về với nguồn cội sẵn có chứ không có tránh khỏi. Thứ lòng một chút ngã nghiêng như người say rượu mà đã đi đảo điên tại tầng. Thứ lòng chút thì ngã nghiêng rồi, người ta nói một câu nặng mình cũng không được. Hoàn cảnh thay đổi chút mà thấy người không vững, cho nên mình muốn ra mà bề trên muốn chuyển cho mình đi lãnh đạo về tinh thần thì cho nó thay đổi triền miên đâu có sao. Tâm chúng ta vững, tâm là trụ là được. Như người say rượu mà đảo điên tại tầng là cứ thứ lòng có chút nên thấy lâu thôi rồi đó. Trách này, trách kia, trách nọ, tạo sự tối tâm cho chính mình. Nợ vay phải trả một phần, sanh trụ quả diệt người tự làm tiến lên. Nợ vay thì phải trả một phần. Chúng ta vay của ai thì chúng ta phải trả chứ không thể từ chối được. Sanh trụ quả diệt mà tự làm tiến lên. Sanh trụ quả diệt, nó sanh ra rồi tụ hợp thành cái cơ thể rồi một ngày nào nó hoại nên diệt đi lên, nhưng mà cứ vậy tiếp tục mãi mãi trong cái bánh xe tiến hóa, sanh trụ quả diệt, sanh trụ quả diệt, càng không vũ trụ. Cho nên mới có sự tiến hóa. Các bạn vô những cây cỏ cũng vậy, ngày nay cỏ rồi mai nó chết đi, mùa đông nó chết rồi mùa hè nó lên đó, luôn luôn sanh trụ quả diệt cứ lên mãi. Thì chúng ta ngày nay chúng ta bị đau khổ rồi ngày mai thì chúng ta vui. Phải hiểu cái cơ tiến hóa như vậy thì ở đâu chúng ta cũng thể sống được. Chân tâm có sẵn mong nền, tự mình sử dụng mà chẳng quên cha trời. Cái chân tâm thì có sẵn cái mong nền rõ ràng. Chân tâm là có cái nền đạo đức căn bản rõ ràng. Tự mình sử dụng mà chẳng quên cha trời. Mình phải sử dụng, không có nói quên cha trời. Mình sử dụng phần sáng suốt của mình thì lúc đó cha trời mới là quý chúng ta, đã giúp cho chúng ta tự thức như mà, chứ không phải là hằng ngày để phục vụ chúng ta rồi kêu chúng ta quên đi, kêu chúng ta lười đi, không để chúng ta thức. Tự mình sử dụng mà chẳng quên gia đình, mình sử dụng phần sáng suốt mình thì mình đâu có quên sự sáng suốt đời đời đang chiếu dịu cho chính chúng ta. Khuyên người làm lạc ai ơi, tự minh thức giác mà đắc trời cảm minh. Khuyên người làm lạc ai ơi, đi sai nhiều quá, hư hết, hoại hết cơ thể đây, trong cái cơ sáng suốt này, nên vun bồi sáng suốt để đi. Mà cứ vun bồi sự tâm tối sân si làm tự minh thức giác mà đắc trời cảm minh. Mình hiểu được sự thức giác, lúc đó mình thấy cái cả khôn vũ trụ trong ta rõ ràng, không có bỏ chúng ta, là hòa là một, không có hai. thu hẹp lại để cho chúng ta học cái bài học thức tâm mà thôi. Nếu mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, chúng ta là được nới rộng hòa đồng, lúc đó chúng ta càng con vũ trụ trong tâm hòa tan trời Phật mà gieo tình thương yêu xây dựng tự minh lấy lầm. Chúng ta hòa tan trời Phật, chúng ta thấy trời Phật là một nữa, sung sướng vô cùng. Lúc nào chúng ta sống với các ngài, thương yêu xây dựng mà tự minh lấy lầm, lúc nào chúng ta cũng giữ quyền thương yêu vô cùng đậm của ngài, theo cái con đường đó sống trong lễ sống yên vui tự tại, xây dựng tự minh lên lòng tự hiểu cái khả năng sẵn có của chính chúng ta, rồi nay học chút mai học, càng ngày càng được tiến hóa, càng ngày càng được thông minh, càng ngày càng được nhẹ nhàng, càng ngày càng được vui tươi. Đâu có thiếu cái an ninh của trời Phật đâu mà các bạn lo chi của cải quá nhiều. Nhưng mà cái của cải nó đã giúp các bạn đâu, nó đã đem cho các bạn đi xuống chỗ tối tăm tử thị. Nó ôi cái thằng này nó ra nó làm ăn mà nó thua tao, tao làm ăn mấy mấy năm mà tao kha. Cái đó cũng là cái tâm tối, không phải là cái sáng suốt. Mà nó trở về với siêu nhiên rồi, nó thấy được cái của nó không có. Trời Phật cho để cho nó học, cho nó chả có cái gì kia mà có. Nếu có được thì nó phải đem đi được, mà có được chết rồi không đem đi được là như không có. Cho nên trong cái kinh Phật này cái kia nọ họ cũng nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, đồ này cái kia nọ là trong có không, không có có rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái đường để đi. Sao họ nói trong có không, trong không nó có, nó mâu thuẫn quá. Không phải, rất rõ rệt, trong có nó lại không. Và cái xác các bạn ôm được rồi đây rồi, sau này nó chết rồi nó không. Trong cái không nó có, rồi cái hồn nó đi tới, nó phải có cái chỗ ở, chỗ việc làm của nó, nhiệm vụ học hỏi của nó phải tới cái chỗ đó. Trong cái không nó có, có hữu vi, có vô vi. Hữu vi là thể xác của các bạn nè, còn cái vô vi là cái thần thức các bạn nè, nó rõ ràng. Còn nó trong cái có không, trong không nó có, tôi không chịu. Có là có, không là không, không có được. Bởi vì hiểu một góc, các bạn chưa hiểu kiếp thì thấy nó ô gì có mà sao ổng có nói không. Mà một ngày nào nó hoại, sanh trụ hoại diệt là sanh ra có cái hình thù đó. Nhưng mà một ngày nào nó phải tiêu hoại thì hư đi rồi nó mới tiến tới nữa, thấy không? Nó diệt là nó bỏ cái khúc này rồi tiến qua cái khúc kia để nó học, nó không còn dính líu ở đây nữa. Cho nên chịu người luân hồi lại thế gian cũng có liên hệ, có người tùy duyên điển nói ra, cũng như là ông nội mình, như mẹ mình nghe nó sung sướng mà nó nhớ lại cái chuyện xưa. Ông này sao là ông giống nội tôi, là giống ngoại tôi, giống má tôi, giống chồng tôi, giống anh tôi, giống chị tôi. Và cái duyên điển từ tiền kiếp ngày nay nó nhận thức ra, nhưng mà rốt cuộc rồi nó phải học mà thôi. Nó đã diệt cái kiếp trước rồi, nhưng mà bây giờ tới cái kiếp này ra thì nói vậy nó giống vậy chứ không chắc xác nhận. Thấy chưa? Tôi giống vậy thôi. Tôi nghe giống vậy chứ không có xác nhận đúng 100% được. Cho nên nó diệt cái cõi bên kia, nó tới đây là cái cửa tiến hóa. Cho nên trình độ luân hồi của người cứ luân hồi mãi mãi. Cho nên mắt mũi tai miệng các bạn dòm người này người kia người nọ, mỗi người trình độ khác nhau. Nó đã luân hồi tới cái bên giác của nó là nó hiểu tới đó. Còn người này còn ở trong bếp mê thì nó phải học bài mê chứ, đâu có buộc nó trong cái mê mà buộc nó giác sao được. Không được, người thích kiểu này, người thích kiểu kia, người thích kiểu nó. Cho nên xe hơi tràn đầy trước mắt các bạn. Mỗi người có một kiểu xe khác nhau. Thích hết. Nhưng mà nói đi nói lại thì tâm mày cũng không có cái gì hết á. Cũng là kim mộc thủy hỏa thổ rồi cái khí lực để dẫn tiến cái xe mà thôi, theo ý muốn của hành giả mà thôi. Nó cũng như nhau, không có gì hết. Nó không được, tôi thích xe này đẹp, tôi mua đó. Rồi rốt cuộc rồi hết chân thời gian rồi, nó chê xe nó xấu đó. Tôi thích con vợ này, rồi tôi lấy thời gian để chán bà, tôi đi lấy bà khác. Là bài học của người đó. Cho nên tất cả đều ở có quy luật, luật trời có giới hạn hết trọi. Các bạn thấy sanh lão bệnh tử khổ là giới hạn rồi, thấy rõ chưa? Cho nên cái người đó nó làm gì làm tới đó rồi nó cũng phải chán à. Chán để nó đi. Cho kêu nó ôm lên làm sao nó đi. Tới đó nó chán nó mới tiến. Trên cái luật Chán này là cái luật của luật trời, mà nó là cũng là cái pháp để dẫn tiến tâm linh. Tất cả những hành động bạn cười cũng là pháp, bạn vui cũng pháp, bạn buồn cũng pháp, đó là cái pháp đổ cho tâm thức. Chứ không phải cái pháp tu là duy nhất đâu. Ăn, nói, đi, đứng cũng là cái pháp để cho các bạn thức tâm mà thôi. Cho nên cả càn khôn vũ trụ biết bao nhiêu pháp đang diệu tiến tâm linh. Nhưng mà tâm linh không chịu học thì nó phải đi xuống. Cho nên càng này văn minh, siêu văn minh của trời Phật đang chiếu diệu cho chúng ta. Chúng ta có cơ hội tự thức tâm hướng về đạo pháp. Mà hướng về đạo pháp là mình phải tự hành. Hướng về đạo pháp mà còn ý lại nữa là không có bao giờ. Các bạn tu 1 triệu năm cũng ở đó mà thôi, không có tiến qua nổi. Phải tự chủ, tự hành. Nào, cái đó, cái điều đó là điều quan trọng. Mà phải chấp nhận chúng ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta cần học hơn. Phải học. Bất cứ khía cạnh nào cũng phải học. Khía cạnh nào cũng đưa tới sự thức tâm cho chúng ta. Cho nên phải học. Nếu không học thì các bạn sẽ trì trệ và không tiến được. Chuyện gì xảy đến không sao. Nhưng cái thức bạn phải giữ. Mà cái điều đó là điều quan trọng. Kể được hiểu cảnh này, người được hiểu cánh kia. Nhiều người giáng lâm xuống thế gian là những cái dòng nó theo tới chết để cho nó thức tâm cái cõi bên kia. Thì mỗi người cái duyên điển khác nhau, không có dối. Cho nên chúng ta phải biết cái điều này thì chúng ta không ở trong cái chấp. Rồi không có bày biểu họ việc này việc kia việc nọ. Chi? Mỗi người có cái quyền sống của họ, có sự tu học của chính họ, mỗi cái tâm linh trình độ khác nhau. Thấy nó khổ, thấy nó này khi kia nó không phải đâu. Thì nó đã làm khổ người ta và nó phải khổ trong kiếp này để nó có sự quân bình. Cái đó là luật vay trả. Cái tiền của đâu có giúp được. Thiếu gì nhà giàu mà bị con bệnh mà không có trị được. Tại sao? Để cho nó tích tâm cái chịu làm sai cái tiền kiếp. Mà bây giờ càng ngày càng dồn con nó phải càng tu hơn. Đó là Thượng Đế con đưa cơ hội cuối cùng cho nó học. Chứ không có sử dụng cái động loạn của nó nữa. Để nó thức tâm và nó hiểu. Nó hiểu cái chuyện đặc tài sai lầm của chính nó. Từ tiền kiếp để mang lại cho nó. Cho nên nó phải chấp nhận cái bài học này nó mới được tiến. Thì minh sư tại gia mà không có ai biết. Cho nên mọi người phải học bài học của chính nó. Không tránh khỏi được. Có trốn né đi bao nhiêu nên nó không tránh khỏi được. Phải học bài học của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta phải học bài. Từ chối bài vở của Thượng Đế là đại tội. Không cách nào vận động để tránh tai nạn được. Tai nạn phải có tại thế. Càng tu càng nhiều tai nạn đến càng quan hỷ chấp nhận vượt qua học xây dựng dũng chí. Chứ không phải là người khác có thể làm dũng cho chúng ta được. Phải nhớ cái điều. Hoàn cảnh đưa đến đâu chúng ta học được đâu. Bữa nay đói chấp nhận đói. Mai nay no chấp nhận nhờ no và chúng ta phải đem ra chia sẻ cho người khác. Điều đó là điều quan trọng. Cái đó kêu là nhiệm vụ tại trận. Tâm mở rộng mới đón được thanh quan điện lạnh. Thì bề trên mới chiêu công việc cho chúng ta làm. Có cõi bên kia, có trời, có Phật, chứ không có tư thì nói không trời, không Phật. Cái đó để dành cho những người chưa biết đường lối tu. Người tu phải biết có trời Phật. Rõ ràng như ban ngày. Giang tu, ăn nằm, mới thức tâm, mới xây dựng cho phần hồn được. Yêu thức tâm, và đâm đâm về tiền của, nói đây là số 1, nếu có cái này thì tôi cái gì tôi cũng thắng, không bao giờ. Nếu thắng được, và trở về với phần hồn mau lẹ hơn thì những tỷ phú đâu có đi nhà thờ làm. Tỷ phú còn phải đi nhà thờ và đóng góp cho nhà thờ. Đó là cái siêu diệu quảng đại, đại đạo tâm thức. Nhờ đó để học tu và tiến, xây dựng cho phần hồn. Chứ không phải tiền bạc có thể mua cái hồn được. Không. Cái luật vay trả của trời Phật rất phân minh. Thì chúng ta phải hiểu rõ điều này để là tu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy quý cha luôn luôn nhắc nhở mà người đời vẫn cứ làm ngơ. Chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn thiền sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này nhưng mà họ hiền lắm, nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ. Rồi đời lường gạt họ nữa, kể cả Chúa họ cũng gạt nữa, Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật nhưng mà không biết nguyên lý của Phật, đặt hình Chúa không biết nguyên lý của Chúa, chính mình đã tự gạt. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ, thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sanh bất tử, từ ái tận độ quần sanh, mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Nhưng tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số này, phải không? Tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa, cái đó may rủi có một người, nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó, là mình là người sai, lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá, rồi theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không, con muỗi con ruồi nó cũng là linh điển, động lên nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn. Nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy, rồi sẽ sống ở dưới gốc cỏ, gốc cây, không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có cái thể xác con người, biết được trời Phật, mà có quyền truy tầm trời Phật để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật mà tiến thân, thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất được. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền, thấy con muỗi họ giết liền, thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần tới. Cho nên khổ lắm, đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Làm cách nào thiền, mỗi ngày thiền bao nhiêu lâu, thiền có kết quả gì? Mỗi ngày tụng niệm 9-10 thời kinh có ích lợi gì không? Xin thiền sư minh giải dùm.
Cơ tạng của chúng ta đều có trật tự, sanh từ nhỏ, lần lần ăn cơm hòa hợp với nguyên khí của trời đất nó mới lớn. Ngày hôm nay chúng ta có hội giờ hiện diện ở xã hội và nói là giúp đời, thế thì đời đã giúp ta. Mà chúng ta không tu, không lập lại trật tự nguyên lai bổn tánh thì chúng ta là người thua lỗ. Sai một ly đi một dặm, tưởng ta là bảnh, ta là tốt. Sai một ly đi một dặm là vậy.
Trong không có cái có, trong có cái không, trong không có cái không là sao?
Trong cái có không không là để dạy cho con người tự thức tự tu. Nay tôi nghèo, mai tôi ăn ở hiền hòa với mọi người là tôi lại có người này thương, người kia giúp đỡ. Trong cái có không không là thường lệ của người thế gian đã và đang học trên mặt đất này. Bất cứ một người nào cũng học cái nguyên lý có không không mà tiến qua.
Có thể nào áp dụng pháp thiền của ông mà không tin Thượng Đế, hay là chính căn bản của niềm tin và sự áp dụng của pháp thiền của ông?
Khi mà áp dụng cái phương pháp này, từ trược tới thanh, nghiệp lực sẽ giải tỏa hết. Lúc đó thức hòa đồng, chúng ta tiến tới thanh quang của vũ trụ. Lúc đó ta người đời mà còn biết Thượng Đế, mà ông Thượng Đế không biết ta sao? Dư sức hiểu chúng ta, thành tâm tu đi sẽ được kết quả tốt. Và những chuyện may mắn không bao giờ mình nghĩ trong đời mình có thể có được. Chính tôi, bản thân tôi, trước kia lúc trẻ tôi không nghĩ được một ngày nay giờ phút này mà trực diện với quý vị nói chuyện bàn bạc về tâm thức. Chuyện đó không có thể có được, nhưng mà ngày nay tôi đã có được. Thì có thể chúng ta đi đến đâu, chúng ta liên hệ với ai, trong chiều sâu của tâm thức phải hành, thấy và tự thức. Lúc đó mới dấn thân làm việc, cứu mình và giúp tất cả mọi người ở xung quanh. Tất cả là huynh đệ chỉ muội trong thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Biết được khối óc là phải quý trọng lẫn nhau, không có ai hại ai được.
Chúng ta có thể đạt đến quân bình dễ hơn khi ở một mình hay có đông người ở xung quanh?
Nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tôi tìm tịnh trong động, cố gắng tu đi, nó còn hay hơn người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình.
Yêu cầu chỉ cách thiền thế nào và tu tại gia cho đúng.
Ở đây có phương pháp đầy đủ, chính bản thân tôi thực hành, tôi nhìn đó mà hành đúng như vậy, thì lần lần quý vị thấy rồi, tự nhiên tôi sửa hết, hoàn toàn tôi bây giờ sửa hết rồi. Tôi thấy tôi yên hơn xưa, tôi thấy tôi dũng mãnh hơn xưa, tôi thấy tôi thanh tịnh hơn xưa, tôi thấy tôi tràn đầy nhịn nhục đối với vợ con tôi, đối với gia can tôi. Bao nhiêu nhục mạ tôi đều nhận lãnh hết, tôi tận độ gia can tôi, thì trở nên người sáng suốt và tương lai sẽ tận độ quần sanh. Cứ nhìn trong những cái gì tôi thực hành đó, thì ở thế gian quý vị sẽ được sức khỏe, bớt những sự động loạn hướng ngoại, trở về với chính mình nhiều hơn, thì càng ngày sẽ được càng an vui và bớt nghiệp. Chứ không thôi chỗ này người ta đám cưới con cũng mời mình cũng đi, chỗ kia lấy vợ bé mời mình cũng đi, ăn thét rồi bệnh, mình bệnh nó đưa tiền nhà thương đâu. Vô nhà thương mình phải trả tiền, nghiệp đó là nghiệp lực. Mà mình tu thét rồi pháp lực mình càng ngày càng mạnh thì nghiệp lực nó phải tan, không có gì nể cái chuyện thế gian mà tạo khổ cho tâm linh không tiến. Phải dứt khoát như vậy mới là người tu. Tu là phải đem lại niềm tin tốt cho quần sanh, giúp đỡ mọi người, chứ không đem lại những sự tai hại, tranh chấp, hơn thua, tạo loạn cho thế gian. Đó là một đại tội ở tương lai, tôi cảnh cáo trước tất cả mọi người ở đây để hiểu như cái đó. Không nên nhận lãnh những cái chuyện sai lầm không cần thiết của chính mình. Chính mình là lo cho phần hồn, sự hiện diện đây là học cho phần hồn tiến hóa. Sự kích động và phản động, cảm thấy khổ mới thức tâm. Địa ngục cũng vậy, khổ lắm, khổ gấp mấy lần thế gian mới được tiến hóa đi lên. Nghe Quan Âm giảng ít câu thôi, không có được giảng như vậy.
Đã là con người thì không ai tránh khỏi tham sân si, hỷ nộ ố ái dục, mà người ta cho đó là bản chất sinh tồn hoặc tự nhiên trong cuộc sống. Thưa thiền sư, nếu là bản chất thì có cách nào để hóa giải? Còn gọi là tự nhiên thì tại sao Đức Phật gọi trần gian là bể khổ? Nhờ thiền sư minh giải dùm.
Cho nên muốn biết được nhân lai bổn tánh của chính ta, phải lấy cái hình lúc chúng ta sơ sanh nằm trên nôi, có sự âu yếm của người mẹ. Lúc đó chúng ta không tranh chấp, chúng ta không có sân si, không có khổ buồn. Và chúng ta tu phải trở lại với hồn nhiên và tự nhiên, thì chúng ta còn thanh nhẹ hơn lúc chúng ta ra đời, mới là thật sự tu. Còn nói đời là bể khổ, đời là bể khổ thật, vì họ không hiểu họ mà cứ đâm đầu đi giành giật là bể khổ. Người nào mà giành giật nhiều chừng nào thì người đó sẽ khổ nhiều chừng đấy. Giành cả mảnh đất trời, nói đây là quê hương của tôi giành cho được, rồi tôi cũng chết, đi đâu? Tới già tôi cũng không biết tôi là ai, từ đâu đến đây sẽ về đâu. Vì tối tâm, mình gốc ánh sáng mà nuôi dưỡng tới tối tâm thì đó là khổ mà thôi. Nếu sáng tâm mình thanh tịnh, đầu óc sáng lạng thì đâu còn khổ nữa. Ở nhà tranh mà thi sĩ còn viết thơ ca tụng mà tại sao mình không dám ở nhà tranh? Tôi phải ở nhà lầu, nhà tranh tôi không ở. Cảnh thiên nhiên và hồn nhiên của trời đất là cao quý nhất, trường tồn bất diệt. Tại sao mình không tận hưởng nguyên lý của trời đất mà sống? Than là khổ. Vì Thích Ca trước kia ngài là con vua, dòm thấy dân lúc nào cũng thiếu thốn. Nhưng mà mấy người thiếu thốn đó, họ vẫn sống vui với sự thiếu thốn của chính họ. Thích Ca lúc đó không có phương tiện như chúng ta. Ngày nay chúng ta có phương tiện nhiều lắm. Có tivi coi, có radio nghe, có micro đó nói chuyện, có video thấu hình. Hồi trước làm gì có. Phương tiện bây giờ đầy đủ hết, không ai thiếu cái gì hết, chỉ có thiếu tu thôi. Thì tu là để tự cứu mình, không biết cứu mình là đành chịu bơ vơ vậy thôi. Cho nên từ đây tới năm 2000, Thượng Đế ban tất cả cái gì sẵn sàng để con người tự thức. quý vị đâu có thiếu, không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu đồ chơi nữa, chỉ có thiếu tu thôi. Mà gia đình lộn xộn, tu rồi hòa với trời đất, lúc nào mình cũng giữ nghiêm luật thanh tịnh đối với gia can, chồng vợ tương kính, thì gia đình tương hội, hòa khí, thì tài vượng, đâu có phải đi đâu cậu xâm có tiền đâu. Gia đình có hòa khí, có làm cô ly thế thôi, anh thương em thương anh, trong gia đình vui đi làm cô ly, ăn cũng không hết. Một kiếp người chúng ta xài đâu có bao nhiêu, tại tham, tham rồi dục, rồi hại bản thân, tham dục thành không tiến. Mà chúng ta hiểu được dứt khoát, tu vô vi mà hành, cứ đà hành đúng pháp này thì tự nhiên nó dứt. Tới lúc đó nó không có tham gia những cái chuyện ô trược và không cần thiết nữa. Chuyện hôi tanh mà để trên ấp mình sao được. Mình tu mình phải đem sự thanh nhẹ, vợ chồng là hôi tanh mà thôi. Cho nên tu hành rồi mới thấy rõ. Trong bản đạo vô vi chúng tôi đã chứng nghiệm được rất nhiều. Rồi, ai cũng là con của Thượng Đế, ai cũng hòa đồng với thanh khí của trời đất mà sống. Cho nên giữ niềm tin đó và tận hưởng nguyên lý của trời đất, lúc chết cũng vẫn an vui, không có khổ đâu.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Lùi về thanh tịnh, giữ hồn lo tu, dù cho thế cảnh tiền xu, dạy cho hiểu đạo, trùng tu hoài hoài, càn khôn vũ trụ thay.